Tại thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch khoảng 9,18 đô la Mỹ, tương ứng mức tăng 27,8% trên cơ sở hàng năm YTD. Trong khi đó, vàng và chỉ số đồng đô la Mỹ, chỉ số theo dõi giá trị của đồng bạc xanh so với các loại tiền tệ chính đang báo cáo mức tăng lần lượt là 16% và 5,4% trong năm 2020, chỉ số S&P 500 và giá dầu nằm trên YTD thì nằm trong vùng đỏ, ở mức trừ 5,5% và trừ 34,22%, theo dữ liệu từ Skill. Mặc dù hiệu suất YTD của Bitcoin có vẻ ấn tượng, nhưng trên cơ sở hàng tháng, tiền điện tử lại yếu kém hơn hầu hết các tài sản khác có trong biểu đồ. Tại thời điểm báo chí, Bitcoin giảm hơn 3% so với giá mở cửa 9.444 đô la Mỹ được quan sát vào ngày 1 tháng 6, nhưng tăng lần lượt 34% và 9,5% so với tháng 4 và tháng 5, Kay Davis, đồng sáng lập và chủ tịch tại Thurible Capital nói rằng: "Chúng ta đang trong giai đoạn hậu halving, nhưng hoạt động của nhà đầu tư và on-chain vẫn rất mạnh mẽ." Bitcoin đã trải qua halving thứ 3 vào ngày 11 tháng 5, sự kiện này được một số người dự đoán sẽ thúc đẩy tăng giá, tuy nhiên, áp lực mua mạnh vẫn chưa xuất hiện, và tiền điện tử hàng đầu bị giới hạn chủ yếu trong phạm vi hẹp từ 9.000 đến 10.000 đô la Mỹ kể từ giữa tháng 5. Và đó là hoạt động trong quý 2 của Bitcoin. Sang quý 3 thì có vẻ mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn nếu nhìn vào quá khứ. Có thể thấy, quý 3 là quý Bitcoin báo lỗ trong 4/6 năm qua, tuy nhiên, nếu xét toàn diện thì trong hầu hết các trường hợp đi trước hiệu suất quý 3 tiêu cực là khoảng thời gian tăng trưởng về giá trị từ tháng 4 đến tháng 6. Nhưng năm nay lại không giống thế, vì vậy có lẽ mọi thứ sẽ khác đi so với quá khứ. Có thể bạn quan tâm. Đại học California đã trả 1,14 triệu đô la Mỹ Bitcoin sau khi bị hacker tấn công. Số lượng địa chỉ tích lũy S tiếp tục tăng cao bất chấp sự không chắc chắn về S2.0 và các nền tảng DeFi bị hack. Vụ thế chấp hơn 2 tỷ đô vàng giả gây rúng động Trung Quốc. Nếu là Bitcoin thì chuyện đã khác.